nó không có mắc kẹt, không có ngưng trệ ở một pháp nào hết. Tuy biết tất cả nhưng mà không có ngưng trệ ở một cái nào hết. Còn vừa có ngưng trệ á, thì tất nhiên là nó bị giới hạn, thì nó không phải là một tức tất cả được. Thì hiểu như vậy mà suốt rõ được như vậy thì đó tức là bát nhã, tổ nó gọi là bát nhã. Đó là ngày giải sơ bát nhã cho mình thấy. Cho nên ngài nói tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, chứ chẳng phải từ bên ngoài mà vào. Thì mọi như vậy đó thì mình mới thấy tất cả những cái trí tuệ bát nhã ở đây thì ngay nơi tự tánh mình mà nó phát khởi thôi, chứ không phải từ bên ngoài mà vào. Đó, những cái mà gọi là từ bên ngoài vào mình học được thì như nãy trước đã nói đó, thì đều là cái vay mượn thôi. Còn cái thực này thì ngay nơi tự tánh, cho nên mình sôi trở lại, sống trở lại này thì tự nhiên từ trong này nó phát ra thôi. Cho nên chớ có lầm dụng ý, thì đó gọi là chân tánh tự dụng, đó là cái dụng từ nơi chân tánh mà nó hiện ra. Chứ còn không phải là cái gì khác, mà đã sống được như vậy, đã từ nơi cái chân tánh mà nó dụng ra thì sao? Cái biết mà từ nơi chân tánh mà nó dụng ra rồi thì cái gì biết cái gì thì nó cũng đều chân hết. Cho nên là một chân thì tất cả đều chân, ngay trong cái tâm này nó đã chân rồi thì nhìn ra cái gì nó cũng đều là chân hết, biết cái gì nó cũng đều là chân hết. Một cái này chân rồi thì tất nhiên là thấy cái gì cũng là chân, cũng là sáng suốt, cũng là sáng tỏ hết. Còn nếu mà một cái này mà nó không chân thì nhìn ra cái gì thì nó cũng là vọng đó. Trong này mà nó đã hư vọng rồi, nó đã phân biệt theo cái gọi là dùng cái tình mà phân biệt thì tức là hư vọng rồi, thì cái trong này đã hư vọng rồi thì nhìn ra cái gì nó cũng là hư vọng. Cho nên ngài mới nhắc, nghĩa là cái tâm nó phải chứa đựng cái việc lớn, chứ đi theo lối nhỏ, tức như là chứ kẹt trên những cái hình thức, những cái nguyên lệch. Cho nên là miệng mà cứ ngài mà nói suốt ngày nói không đó, mà trong tâm mà chẳng có hành theo cái hành này thì như vậy cũng giống hệt như là cái người thường mà tự xưng là vua thì có khi là bị chết. Không phải đó là ngài giảng sơ, không giảng sơ về bát nhã rồi đó. Đây ngài mới nói giải thẳng nè, này thiện ý thức sao gọi là bát nhã. Thì bát nhã đó là cái Trung Hoa dịch là trí tuệ. Đây là nói là trí tuệ thì nói cũng chưa hết ý, nhưng mà tạm dịch, cho nên sau này chỉ dùng là gọi là dùng trí tuệ bát nhã. Chứ còn nếu nói trí tuệ không thì người ta lại lầm, bởi vì người thế gian họ cũng cho là trí tuệ. Thế gian thì những người mà thông minh đó, thì họ cũng nói là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó cũng là cái trí tuệ vay mượn kiến thức thôi, cho nên nó không đồng ở đây. Cho nên thường thì để phân biệt thì gọi là trí tuệ bát nhã. Thì cái trí tuệ này là sao? Tất cả chỗ, tất cả thời, nghĩa là trong tất cả chỗ, tất cả thời, niệm niệm chẳng ngu, thường hành trí tuệ, thì đó là gọi là hạnh bát nhã. Nghĩa là luôn luôn trong mọi thời, thấy không? Mọi lúc mà niệm niệm luôn sáng tỏa, nó không có mê, không có mờ, thường hành cái trí tuệ như vậy thì đó gọi là cái bát nhã hạnh đó. Tức là luôn luôn phải sống như vậy, mỗi niệm đều nghĩa là tỉnh sáng, soi xét trở lại, thì đó là gọi là thực hành đó. Thì cái bát nhã như vậy đó, nó sẵn ngay nơi mình, chứ còn không phải là cầu ở đâu hay là ông thầy nào ban cho được. Không phải là mình nghe nói bát nhã thì có nghĩa là 600 bộ, 600 quyển gọi là đủ bát nhã đó, là 600 quyển thì phải tìm cầu môi mốc ở trên những cái 600 quyển đó. Ở đây thì ngài nói rất là nó gọn, chỉ cần luôn luôn trong mỗi niệm ở tất cả thời tất cả lúc mà thường nghĩa là tỉnh sáng chẳng ngu đó, thì đó là cái trí bát nhã rồi, chứ không phải tìm ở trên những cái trang kinh mà nó dày cộm như vậy. Rất là thực tế, phải không? Nhưng mà bây giờ thế nào là niệm niệm chẳng ngu mới là cái khó đó. Bây giờ thế nào gọi là niệm niệm chẳng ngu? Sự thật thì nó rất là gần mình, phải không? Cũng chỉ cái biết phải không? Rồi thế nào niệm niệm ngu thì cũng cái biết là thôi, phải không? chỉ một cái biết mà ngu, mà cũng cái biết là chẳng ngu, rất là nghĩa là đơn giản mà gọi là gần gũi, phải không? Sao biết mà có tướng, mà có phân biệt ta người hơn thua thì đó biết ngu rồi chứ còn gì nữa, phải không? Nếu không có biết thì làm sao phân biệt, phải không? Cho nên cũng biết, nhưng mà cái biết phân biệt là ta người hơn thua phải quấy thì đó biết ngu rồi. Còn cũng cái biết mà vô tướng, không phân biệt, là lặng lẽ mà chỉ một điểm sáng ngời đó, thì sao? Thì biết bát nhã. Thì vậy là cũng một cái biết thôi, chứ không có xa, rất là gần gũi. Vì vậy cho nên nó ngay trong niệm niệm đó, thì nó thường bát nhã nó sẵn đó thôi, chứ không có xa. Cái chỗ này á thì nói thì nghe mình thấy giống như gần, nhưng mà phải thực hành, mà thực hành rồi á thì thấm sâu rồi á thì mới cảm nhận nó rất là gọi là thật là vi diệu. Nhiều khi rồi mình nghe nói bát nhã ở vô tri, thường nghe nói là bát nhã vô tri, giờ mình tưởng là vô tri là không biết gì, mà nếu mà bát nhã vô tri mà nó không biết gì thì giống như cây đá rồi, mà hiểu như vậy thì nó thật là quan cho ba đời chư Phật, phải không? Rồi có khi á thì nghe nói là bát nhã là biết khắp tất cả, không có gì chẳng biết. Bát nhã vô tri là vô sở bất tri, là biết khắp tất cả, không có gì chẳng biết. Thì như vậy rồi thì để mặc tình cho nó khởi niệm phân biệt lăng xăng thì như vậy là đi vào cảnh ma, cho nên rất khó. Cho nên chỗ này là phải thực sự sống trở lại. Cho nên cái thêm một cái phần kế này nè, thì ngài mới nói cho mình thấy rõ hơn, nghĩa là một niệm mà ngu á thì tức là bát nhã tuyệt, một niệm là trí là bát nhã sanh. Như vậy đó, ngu hay trí á thì như sao, không có cách xa, không chỉ ngay trong một niệm mà. Một niệm mà ngu thì bát nhã tuyệt, tức là mất. Một niệm mà trí thì bát nhã sanh, thì như là ngay trong một niệm đó hoặc là ngu hoặc là trí, không có cách xa. Cũng không, nhiều khi không phải mà nhọc nhằn mà lại trải nghĩa là 5-10 năm nhiều, không thì thật thì 5-10 năm đó cũng ngay trong niệm đó thôi à. Mà sở dĩ mình phải trải qua 5-10 năm, có 20-30 năm đó là tại vì sao? Mà tại vì chưa bắt gặp một niệm này, chưa bắt kịp, rồi là chưa bắt kịp một niệm này. Chứ sự thật nếu mà bắt kịp một niệm này á thì ngay hiện tiền thôi. Bởi vì hễ mà có mặt cái ngu á thì sao? Có mặt cái ngu là không có trí, mà có mặt trí thì không có ngu. Cũng như bát nhã, là có mặt bát nhã thì tất nhiên là cái ngu nó mất rồi. Mà như vậy thì chỉ cần ngay một niệm hiện tiền này thôi, mê một niệm hiện tiền này thì ngu, mà giác một niệm hiện tiền này thì trí, thì bát nhã hiện rồi. Nhưng mà có điều nó quan trọng á, giác rồi thì phải luôn luôn sống được, nó liên tục. Thì cái đó là cái quan trọng. Còn cái mà gọi là giác á, hay là gọi là cái đốn ngộ thì nó ngay trong tích tắc, không có xa, chỉ cần nghĩa là sâu qua sâu lại thôi, ngay một niệm hiện tiền nó không có lạ. Bởi vậy cho nên không có phải mà gọi là dùng cái này để mà dẹp cái kia gì hết, thấy không? Để có bát nhã thì cái ngu nó mất, chứ không phải là gọi là dùng bát nhã để mà phá cái ngu. Cho nên đối với nhà thiền thì không có cái vụ phá, phải không? Nếu mà phá cái ngu á thì nó lại còn cái dấu vết, gọi là giống như ta gọi là dùng chổi mà quét á, thì quét sạch rác rồi thì còn cái dấu chổi, còn cái này là ngay đó thì nó hết dấu à. Có bát nhã thì rồi ngu đó, không có ngu vậy thôi, chứ không phải là dùng cái này để mà phá cái kia. Thì đó gọi là cũng là cái yếu chỉ mà đốn ngộ là như vậy đó, đốn giáo cũng là như vậy đó. Thì như vậy thì lục tổ chỉ rõ cho mình thấy sao, mê ngộ hay là ngu trí nó chỉ cách nhau trong một niệm thôi, chứ không có xa đó. Mình luôn luôn mình soi xét trở lại, nó được miên mật, nó liên tục, thì trong một cái giây phút nào đó nó được ứng hợp bắt kịp ngay một niệm này thì liền sáng tỏa, chứ không phải là sâu xa ở đâu hay là hiểu như vậy đó. Thì mình nhớ không, cái công phu mà nó quan trọng là nó luôn luôn nó được miên mật, được liên tục, đừng có để nó gián đoạn. Còn không khéo thì rồi cái mình cứ môi móc tìm cầu, có khi thì nghĩa là đổ thừa cái gọi là cái cảnh này nó không tốt, cái chỗ này nó không hay, rồi phải đi chạy chỗ này chạy chỗ khác. Thì như vậy bỏ chỗ này mà chạy chỗ khác đó thì nó trải qua biết bao nhiêu niệm trong đó rồi, phải không? Từ cái chỗ này mà đi tới chỗ khác thì bao nhiêu niệm trong đó, còn ngay một niệm này mà giác không hay hơn đó. Thành ra mấy chỗ đây là mấy chỗ rất là nghĩa là thiết thực. Bởi vậy cho nên ngài mới nhắc thêm, người ngu á, người đời á, thì ngu mê chẳng thấy bát nhã, cho nên là miệng cứ nói bát nhã mà trong tâm lại thường ngu. Miệng nói nhưng mà vẫn ngu. Còn thường tự nói ta tu bát nhã mà niệm niệm nói không nhưng mà là chẳng biết chân không. Nói không nhưng mà chẳng biết, tất nhiên là tuy là nói mình tu bát nhã, nói ta tu bát nhã, tu trí tuệ, nhưng mà miệng nói mà tâm nó không có sáng, không có rõ, thì tất nhiên là nói vậy nhưng mà gặp việc gì thì nó cũng dính hết, cho nên là gặp thì nó cũng có hết. Mà có khi thì nói không như vậy mà chẳng có biết chân không, tất nhiên là chỉ là nói theo cái tưởng, nghĩa là học người rồi mình nói lại thôi, cho nên là tưởng tượng mà không có rõ được cái nghĩa chân không, cho nên là khi mắc kẹt trong đó tưởng đâu là cái không đó nó là không ngơ, không biết gì hết, cho nên không ngờ được nói không như vậy. Thì ở trong đó nó phải có cái rõ ràng, thường biết, sáng suốt. Thì như vậy là mà muốn thấu được như vậy đó thì phải sống được, chứ còn không phải nói suông. Nói suông thì tất nhiên là khó mà thấm được. Cho nên bát nhã thì nó không hình tướng, thì ngay chỗ đó tức là tâm trí tuệ thôi. Thì nếu hiểu như vậy đó thì gọi là trí bát nhã. Thì ngài đây ngài nói rõ trí bát nhã, chứ không phải là cái trí thường theo cái nghĩa thế gian. Thì như vậy đó là ngài giải về cái nghĩa bát nhã cho mình hiểu. Thì như vậy mà đã hiểu đến cái chỗ gọi là trí bát nhã này á, thì nói như vậy là sao, là phải sống được. Cho nên là khi mà tỏa sáng được ở chỗ này á thì khó mà diễn tả cho người hiểu. Bởi vậy cho nên như cái đoạn trước ngài Quyền Minh nói đó, đến đây thì chỉ gọi là lạnh nóng tự biết. Tại sao như vậy? Tự biết á thì không phải không, phải không? Đã lạnh nóng tự biết thì đã tự biết thì tất nhiên không phải không, nhưng mà không có thể mà diễn tả nói cho người hiểu, cho nên không phải có. Tại vì nó không thể nói không được, mà không thể nói khó nó có được. Cho nên là cuối cùng là chỉ là nóng tự biết thôi. Mà chính như vậy đó mà là cái thiền hay là bát nhã không ai mà có thể gọi là xuyên tạc được hết. Nếu mà xuyên tạc á, thì chỉ là bên ngoài thôi, không có dính dáng gì hết. Còn cái người mà sống được thì tự mình an ổn ở trong đó, dù cho nói gì nói nhưng mà cũng đâu dính dáng gì trong kia. Mà cái người mà xuyên tạc thì bất quá là cũng là dùng cái ngôn ngữ để mà gọi là suy đoán và giả thuyết nói thế này thế kia thôi, chứ đâu có nói mà trúng ở chỗ kia được, cho nên cũng không có thể xuyên tạc được. Và như vậy thì tất nhiên là cho thấy rõ thiền hay là bát nhã nó luôn luôn nó vẫn sống ở mãi thời gian. Dù ai có xuyên tạc cách mấy nhưng mà rồi cái người nào mà có cái công phu chân thật thì rồi cũng cảm ngộ được, cũng cảm nhận được. Mà khi cảm nhận được rồi thì mới an ổn, mà không có bị mỗi cái lời nói mà nó làm rung động. Chứ còn mà chưa có thấm sâu, nhiều khi rồi bị những cái lời nói bên ngoài có khi họ xuyên tạc đó thì mình cũng hơi lay động. Thì hiểu như vậy đó thì mình mới thấy rõ nội một cái chỗ này á. Thì Lục Tổ giảng nó rất là đơn giản mà nó rất là thấu đáo. Nếu mình nghe mà hiểu cho kỹ, thấm cho sâu thì mới thấy rõ bát nhã thì nó ngay hiện tiền cho mình thôi, cũng không phải lý luận nhiều. Thì đó là ngài giảng qua một cái phần bát nhã rồi đó, kế rồi mới giảng thì thứ ba la mật, thì đó là kỳ sau.